Tuổi thằng Cường, thằng Hào, con Diệu, mặt mày buồn như đưa đám khi nghe tôi thông báo về tình trạng sức khỏe của thằng Tèo. Tôi biết ba đứa này yêu quý thằng Tèo không kém gì tôi. Trong thời gian Tèo còn ở đây, tụi nó thường xuyên ghé thăm thằng bé. Con Diệu còn hái hoa bưởi, hoa chanh cắm quanh giường thằng Tèo. Chi vậy mày?
Để cho thơm.
Hào và Cường là con trai. Hai đứa nó không cắm hoa, nhưng thay nhau bóp tay, bóp chân cho Tèo. Tụi nó giải thích như bác sĩ. Để cho máu huyết lưu thông và các cơ khỏi bị teo. Nghị nghe vậy thì cảm động lắm. Phớt lờ luôn lệnh cấm, không được đụng vào thằng Tèo trước đây. Thằng Nghị dĩ nhiên biết về chuyển biến xấu của thằng Tèo trước cả tôi. Mẹ nó bảo, vài ngày nữa mẹ nó sẽ về quê. Bà sẽ đi cùng chú Vịnh. Tất nhiên cả tôi, thằng Nghị lẫn con Hằng đều nằng nặc đòi đi theo. Hai ngày nữa, trường tôi bắt đầu nghỉ Tết, nên bọn tôi không bận bịu gì trong thời gian đó cả. Thằng Nghị đi với mẹ nó, còn tôi đi theo chú Vịnh. Phụ huynh đều đồng ý dễ dàng. Chỉ có con Hằng là hơi lôi thôi. Mẹ nó cằn nhằn khi nó xin đi cùng tôi và thằng Nghị. Tết nhất mà đi đâu vậy con? Ở nhà phụ mẹ bài trí sửa sang nhà cửa chứ.
Con đi thăm bạn mẹ à. Mẹ bạn Nghị và chú bạn Lam cũng đi nữa đó.
Bạn con là ai vậy?
Bạn con là thằng Tèo, hôm trước con kể cho mẹ nghe đó.
À, là thằng bé bị bệnh nằm một chỗ đó sao?
Dạ, hôm nay thằng Tèo yếu lắm rồi, con sợ bạn ấy chết quá.
Nói xong, con Hằng bật khóc hu hu. Tiếng khóc của nó làm mẹ nó mềm lòng. Bà vuốt tóc con dịu dàng.
Bạn ấy không chết đâu, con đi thăm bạn ấy đi.
Khi con Hằng kể lại cho tôi và thằng Nghị nghe cuộc đối đáp giữa hai mẹ con, mắt nó vẫn còn ngấn ngấn nước. Tôi khịt mũi.
Chết sao được mà chết? Thằng Tèo còn có tiên nữ đỡ đần nó nữa chi?
Con Hằng tròn xoe mắt.
Tiên nữ á? Là gì vậy?
Là các cô tiên đó. Các cô tiên đã đỡ lấy người thằng Tèo hôm nó ngã xuống suối. Nếu không, nó đã va đầu vào đá rồi.
Mình tưởng hồi xưa mới có tiên nữ chứ.
Bây giờ cũng có, nhưng tại mình không nhìn thấy đó thôi.
Tôi nói như thể tôi đã từng nhìn thấy tiên nữ. Thiệt ra thì tôi chỉ lặp lại lời của thằng Tèo. Sợ con Hằng vặn vẹo, tôi liếm môi. Hôm trước, khi làm bài cho con Diệu, thằng Tèo có vẽ tiên nữ trong bức tranh, nhưng mày có để ý đâu.
Mẹ thằng Nghị thuê một chiếc xe lam trong thị trấn đưa mọi người đi. Suốt dọc đường, những tiên nữ không ngừng đập cánh trong đầu tôi.
Cũng như con Hằng, tôi vẫn nghĩ thời xa xưa mới có tiên. Các cô tiên thường hiện lên giúp những người nghèo khổ, hoạn nạn. Bây giờ, tiên chỉ còn trong truyện cổ tích. Dẫu sao, tôi vẫn tin vào thằng Tèo. Nó là đứa bé kỳ lạ. Chắc nó có câu chuyện cổ tích của riêng nó và nó luôn neo mình vào thế giới mơ mộng đó để vui sống cho đến ngày hôm nay. Có tất cả 5 người trên xe, nhưng hầu như không ai nói gì. Chỉ có những gương mặt lo âu, căng thẳng và mọi người đều tránh chìa mặt vào mắt nhau. Đứa hàng ngày nói nhiều như thằng Nghị cũng im thin thít trong chỗ ngồi. Tôi luôn thích những chuyến đi xa như thế này. Ngồi trên băng ghế, đưa mắt ngắm những đàn bò gặm cỏ ven đường, những rặng tre và những cánh đồng lúa xanh lướt qua trong tầm mắt một chốc đã ở lại phía sau. Bao giờ, lòng tôi cũng dâng lên cảm xúc hân hoan đặc biệt. Nhưng lần này, lòng nặng nề, tôi chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh vật dọc đường. Tôi ngồi cạnh con Hằng, vừa nghĩ đến thằng Tèo, vừa mơ màng nghĩ đến tiên nữ, vừa vẩn vơ, tự hỏi, tại sao con Hằng lại thích màu tím đến vậy khi ánh mắt tôi chạm phải dải băng trên tóc nó? Làm như khi lòng dạ ngổn ngang, con người ta có thể suy nghĩ bằng 3 cái đầu cùng một lúc. Những gương mặt như được đẽo từ những phiến buồn đó chỉ giãn ra khi xe vào làng. Hai bên con đường mòn, bọn con nít túa ra trước cổng, dương những đôi mắt đen láy, tò mò nhìn chiếc xe lam xình xịch chạy ngang. Trừ dưỡng quế ra đồng, nhà thằng Tèo không thiếu người nào. Lần đầu tiên tôi gặp thằng Tý. Tý lớn hơn bọn tôi 2 tuổi, da dẻ đen thui như một củ khoai vừa moi ra từ bếp trấu. Tuy vậy, những đường nét trên mặt nó mềm mại như con gái. Vừa nhìn thấy thằng Tý, tôi đã có cảm tình ngay.
Có lẽ do lúc nào nó cũng lăn xăng quanh thằng Tèo, luôn miệng hỏi han: em thích ăn món gì? Em thích chơi trò gì? Em có thích anh đưa ra ngoài vườn chơi không?
Con chó vàng luẩn quẩn quanh chân thằng Tí. Khi Tí trò chuyện với thằng Tèo, con vàng chồm hai chân lên mép giường, đuôi ngoáy tít, miệng rít khẽ, như thể nó cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu chủ nhỏ. Thằng Tèo trả lời anh nó bằng nụ cười cảm động và yếu ớt. Nó đón bọn tôi cũng bằng nụ cười ảm đạm đó, dù đáy mắt nó sáng bừng lên, cho biết nó rất vui khi nhìn thấy bọn tôi. Thằng Nghị nắm tay Tèo. Ráng lên nghe Tèo.
Em khỏe mà anh.
Khỏe cái con khỉ, tao thấy mặt mày xanh lè kìa. Tôi sờ chân Tèo, cố làm nó vui.
Tao đố mày, chân dùng để làm gì?
Để khêu. Biết tôi trêu nó, Tèo mỉm cười đáp. Trông nó tươi lên một chút so với khi bọn tôi mới bước vào nhà. Con Hằng móc từ trong túi ra ba con cọp bằng chất dẻo.
Chị tặng em nè.
Sao chị tặng em tới ba con cọp dữ vậy? Nhà em đâu có ai tuổi cọp. Thằng Nghị chen ngang.
Tao tuổi con cọp đó Tèo.
À, em biết rồi. Thằng Tèo nói như reo. Chị Hằng và anh Lam cũng tuổi con cọp phải không?
Đúng rồi em. Con Hằng gật đầu vui vẻ. Bây giờ con chuột và con rồng đã có thêm ba con cọp làm bạn rồi đó.
Thằng Tèo âu yếm đặt ba con cọp lên ngực áo.
Dạ, giống như các anh chị ở lại đây chơi với tụi em.
Tôi hừ mũi. Ba con cọp ở cạnh mày không chỉ để chơi thôi đâu, mà khi nào con chuột và con rồng giành ăn thì ba con cọp sẽ nhào vô can gián đó.
Thằng Tèo lỏng lẻn. Anh chỉ trêu em. Em và anh Tí chưa bao giờ giành ăn nha.
Trò chuyện với bọn tôi một hồi, thằng Tèo nom đã bớt xanh xao, sinh khí đã từ từ quay lại trên gương mặt đáng yêu của nó. Tôi ước gì các cô tiên sẽ thắp nến dưới da nó từng giây, để tôi luôn nhìn thấy sắc hồng trên gò má nó như lúc này. Các cô tiên sẽ giúp nó chống chọi với bệnh tật, như đã từng giúp nó sống sót khi rơi xuống lòng suối cạn hôm nào. Nhất định những tiên nữ của thằng Tèo sẽ làm như thế. Có lúc, giữa cuộc chuyện trò, thằng Tèo đột ngột ngưng bặt. Cả bọn quay lại, thấy nó nhắm mắt từ hồi nào. Tôi lay vai nó lo lắng.
Mày làm sao vậy Tèo? Mày ngủ hả?
Tèo mở mắt ra.
Em có ngủ đâu.
Thằng Nghị nhún vai.
Không ngủ, sao mày nhắm mắt? Mày làm bọn tao lo quá.
Thì em nhắm mắt để lắng nghe đó anh. Con Hằng nhìn lom lom vào mặt thằng bé, nín thở hỏi.
Em nghe thấy tiếng gì à?
Chị nhắm mắt lại đi. Thằng Tèo bảo con Hằng, nhưng cả tôi và thằng Nghị đều lật đật nhắm tịt mắt. Một phút, rồi hai phút trôi qua, tôi chẳng nghe thấy âm thanh gì đặc biệt, ngoài tiếng chú Vịnh và dì Hảo trò chuyện rì rầm ở nhà ngoài. Bụng bắt đầu buồn cười vì sự cả tin của mình. Tôi cẩn thận, nghiêng tai sang trái, rồi sang phải. Trưa tĩnh mịch, không một tiếng chim hót. Trời vắng gió, ngay tiếng lá xào xạc cũng không có. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Nghị lầu bầu.
Tao có nghe thấy gì đâu.
Có đó anh. Đúng vào lúc tôi định mở mắt ra và mắng thằng Tèo một trận, đột nhiên tôi nhận ra có âm thanh gì đó văng vẳng vọng vào tai tôi. Đó là những tiếng y y y kéo dài bất tận, như có hàng ngàn con ve đang hòa tấu bản nhạc mùa hè. Xem vào đó, thỉnh thoảng là tiếng chó sủa mơ hồ, rồi những tiếng động lạ lùng nghe như tiếng sấm xa. Nhưng khi thử hé hé mắt thì tôi lại không nghe những âm thanh đó nữa. Nhắm mắt lại một lúc, trong đầu tôi lại vang lên những tiếng y y y.
Lạ thiệt đó Tèo, bây giờ thì chị đã nghe những tiếng y y y.
Còn Hằng buộc miệng như thể nói thay tôi.
Dạ.
Nhưng mở mắt ra thì chị không nghe thấy nữa.
Tao cũng vậy.
Thằng Nghị phụ họa. Tôi thắc mắc.
Những tiếng y y đó là gì vậy Tèo?
Em cũng không biết.
Tao nghe giống như tiếng ve.
Thằng Tí từ đâu không biết.
Thằng Tí từ đầu không nói tiếng nào, chợt vọt miệng.
Bây giờ là tháng chạp, làm gì có ve?
Lại thêm một điều tôi học được từ thằng Tèo. Khi nhắm mắt lại,
mình sẽ nghe được những âm thanh mà khi mở mắt mình không hề nghe thấy. Sau này, khi về lại thị trấn, thỉnh thoảng tôi vẫn nhắm mắt giữa trưa hoặc trước giờ đi ngủ buổi tối để nghe vô vàn tiếng y y vọng vào tai như một tấu khúc bất tận của thiên nhiên.
Chắc chắn là sau khi đọc xong đoạn này thì mình bước ra khỏi phòng thu, mình cũng sẽ kiếm một cái chỗ nào thanh vắng giữa thiên nhiên để mà ngồi nhắm mắt lại cứ khoảng 2 phút để mình có nghe được cái tiếng y y đó hay không. Không biết là các bạn đang nghe cái livestream này thì có làm giống mình không biết.
Bọn tôi muốn trò chuyện với thằng Tèo lâu hơn nữa, nhưng chú Vịnh đã nhô đầu bên mép cửa kín đáo mắt tôi. Con và các bạn ra ngoài chơi đi, để bạn Tèo nghỉ ngơi một chút. Tôi bước ra, hỏi bác Đỉnh sao không có ở đây hả chú? Chú bảo bác Đỉnh quay lại thành phố để làm thủ tục nhập viện cho thằng Tèo. Chú thú nhận, sức khỏe thằng bé đuối lắm rồi, phải đưa nó vào bệnh viện để bác sĩ theo dõi mỗi ngày. Tự nhiên, tôi thấy tim mình thắt lại. Thật ra, tự tôi cũng cảm nhận được tình trạng suy nhược của thằng Tèo. Nó vẫn trò chuyện với bọn tôi như trước đây, nhưng giọng nói của nó bây giờ yếu đi nhiều, thỉnh thoảng lại ngắt quãng như bị hụt hơi. Tôi lén lén nhìn thằng Nghị và con Hằng, thấy nỗi lo âu ánh lên trong mắt tụi nó, và tôi đoán chắc tụi nó cũng thấy điều tương tự trong mắt tôi. Chừng nào bác Đỉnh quay về làng hả chú?
Chắc là chiều nay.
Bác Đỉnh bước vô nhà lúc lưng lưỡng chiều. Đó là người đàn ông gần 40 tuổi, chững chạc và hiền hậu. Tôi biết ngay đó là bác Đỉnh. Có lẽ một phần do tuổi tác, một phần do cặp kiến lấp lánh trên sống mũi khiến tôi liên tưởng đến người thường xuyên chung đụng với sách báo chữ nghĩa. Nhớ đến những bài thơ bác soạn ra để dạy thằng Tèo học, trong lòng tôi dâng lên cảm giác gì đó, giống như là sự ngưỡng mộ. Bác Đỉnh không về một mình, có một người đàn ông và một người phụ nữ trạc tuổi chú Vịnh đi cùng với bác. Trong khi tôi đang tự hỏi hai người đó là ai, thì dì Hảo đã reo lên. À, chú Toàn cũng về à? Tiếp theo là một thứ âm thanh còn lớn hơn tiếng reo. Trời đất ơi, ai như cô Hạnh? Như vậy, chú Toàn đã báo cho cô Hạnh biết bệnh tình của thằng Tèo. Đến lúc này, chắc cô đã biết chú Toàn khám phá ra bí mật của cô từ lâu. Mừng mừng tủi tủi, dì Hảo ôm lấy cô Hạnh, lắc qua lắc lại như muốn nhổ cô lên khỏi mặt đất, theo cái cách của người bất ngờ tìm lại được thứ tưởng đã vĩnh viễn đánh mất. Em đi đâu mà biệt tâm gần chục năm nay vậy Hạnh? Dì Hảo sụp xịt, nước mắt đậm má. Cô Hạnh nhìn xuống chân. Em bận bịu kiếm sống, đến quên mất thời gian. Em xin lỗi chị, em xin lỗi mọi người. Dì Hảo nắm tay cô Hạnh, lôi tuột vào trong nhà. Em gặp con em đi, nó lớn lắm rồi. Tôi, thằng Nghị và con Hằng rón rén đi theo. Bọn tôi nôn nao chứng kiến cảnh hai mẹ con gặp nhau sau 8 năm xa cách. Thậm chí, đây gần như là lần đầu tiên thằng Tèo biết mặt mẹ nó. Vì khi cô Hạnh bỏ làng đi, thì thằng Tèo hãy còn quá nhỏ. Tôi nghĩ giây phút đó chắc cảm động lắm, bởi ngay cả tôi cũng thấy lòng mình mềm đi. Nhưng hóa ra, những gì bọn tôi nhìn thấy không giống như những gì tôi hình dung. Cô Hạnh không sáp lại ôm thằng Tèo như tôi tưởng. Cô đứng cạnh giường, nhìn nó một lúc, rồi cúi xuống, xoa tay lên vai nó. Mẹ nè con. Tôi như không tin vào mắt mình. Cái cách cô Hạnh nói với thằng Tèo không giống cách của người mẹ gặp lại con mình sau chừng ấy năm vời vợi. Không có nước mắt, không có tiếng nức nở, cũng không có cả một cái ôm. Chỉ có giọng nói ráo hoảnh, và tất cả những điều đó làm tôi ghét cô hơn. Thằng Tèo cũng không ôm mẹ nó, đơn giản vì mẹ nó không ôm nó, còn nó thì không nhõm người lên được. Nó chỉ đưa cặp mắt ẩn ẩn nước nhìn cô Hạnh, thốt lên ngắn ngủi: mẹ. Thằng Tèo chảy nước mắt, nhưng tôi không biết nó thật sự khóc vì điều gì, vì xúc động hay vì tủi thân trước thái độ xa cách của mẹ nó. Tóm lại, sự tái ngộ giữa thằng Tèo và bọn tôi xem ra còn ấm áp và vui vẻ hơn sự gặp gỡ giữa hai mẹ con nó. Bữa cơm tối đó không thiếu một ai. Quây quần quanh bàn ăn là Dượng Quế, dì Hảo, bác Đỉnh, mẹ thằng Nghị,
chú Vịnh, chú Toàn và cô Hạnh. Thằng Tý và ba đứa tôi được dì Hảo phát cho mỗi đứa một tô cơm và cả bọn bưng ra ngoài hiên ngồi ăn. Thằng Tèo nằm trong phòng, trên chiếc giường cạnh cửa sổ như xưa nay. Tèo có phần ăn riêng, tuy nó không ăn được bao nhiêu trong thời gian gần đây và sau một buổi chiều đầy xáo trộn. Lúc này, nó đang chìm vào giấc ngủ mê mệt. Trời bên ngoài lành lạnh, gió cuối năm thoảng vào nhà, tới tận chỗ ngồi quanh mâm cơm. Bọn tôi đứng lấp ló trước cửa, vừa xúc từng muỗng cơm đút vô miệng, vừa vỡn tai lắng nghe cuộc trò chuyện vẳng ra từ bàn ăn. Tôi công nhận, cô Hạnh đẹp thật. Tôi không biết hồi trẻ cô đẹp cỡ nào, nhưng bây giờ đã là mẹ của ba đứa con rồi, cô vẫn là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nhưng không vì vậy mà tôi bớt bất bình với cô về những gì cô đối xử với thằng Tèo. Bác Định nói, cô Hạnh về lúc này thật là hay. Tôi đã làm việc với bệnh viện rồi. Sáng ngày mai, chúng ta sẽ đưa cháu Tèo lên thành phố. Dượng Quế nói, cô Hạnh xuất hiện, tôi là người nhẹ nhõm nhất. Tôi đoán mọi người đều biết Dượng Quế muốn ám chỉ về la lịch của thằng Tèo. Nhưng có vẻ không ai muốn nhắc đến đề tài nhạy cảm đó. Bác Định lái câu chuyện sang bệnh tình của thằng Tèo. Bác sĩ bảo trường hợp cháu Tèo cần được theo dõi kỹ lưỡng. Chú Toàn liếc về phía cửa phòng nơi thằng Tèo nằm và dù biết thằng bé đang ngủ say, chú vẫn hạ giọng. Tình trạng của cháu có nguy kịch không anh? Bác Định trả lời chú Toàn bằng một giọng thấp hơn nữa. Và kể từ lúc đó, tôi không còn nghe được gì bên trong. Không muốn thằng Tèo biết được bệnh tình của mình, cuộc trao đổi giữa những người ngồi quanh bàn ăn trong thoáng chốc biến thành cuộc họp bí mật. Nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của từng người, tôi đoán sức khỏe của thằng Tèo có lẽ rất xấu. Và linh cảm đó khiến tay chân tôi đột nhiên lạnh ngắt. Cuộc trò chuyện bên trong chỉ trở lại âm sắc bình thường khi mọi người bắt đầu chuyển sang đề tài khác. Bác Định nhìn cô Hạnh. Hôm nay cô có thể tiết lộ cho mọi người biết ba cháu Tèo là ai được chưa? Dì Hảo nhìn chằm chằm vào mặt cô em chồng. Chắc dì đang nhớ lại cuộc đối thoại hôm nào, lúc cô Hạnh ẵm thằng Tèo đặt vào tay dì lúc nửa đêm 8 năm về trước. Chị nuôi giùm em thằng bé. Con em hả? Dạ. Ba nó đâu? Em không biết. Ba nó là ai? Em không biết. Sao cái gì em cũng không biết hết vậy? Dì ôm thắc mắc đó trong lòng suốt 8 năm trời như ôm một khối u mãn tính. Và bây giờ, có lẽ dì đang thắt thỏm chờ đợi câu trả lời của cô Hạnh như chờ lưỡi dao phẫu thuật của bác sĩ. Không chỉ dì Hảo, những người có mặt quanh bàn ăn đều hồi hộp chờ cô Hạnh hé môi. Ngay cả bọn tôi đứng trước cửa cũng ngừng nhai, nín thở nghe ngóng. Trong khi ai cũng nghĩ cô Hạnh sẽ lắc đầu trước cách đặt vấn đề thẳng thắn của bác Định, thì cô cúi thấp đầu xuống và bất ngờ nói. Dạ được. Tôi gần như không thở được trước cái gật đầu của cô Hạnh. Tôi cũng nghe rõ tiếng nhúc nhích chân nôn nao của thằng Tý, thằng Nghị và con Hằng đang túm tùm bên cạnh tôi. Đằng kia, mọi người dồn mắt vào cô Hạnh, giống như cô vừa đánh lên một que diêm trong căn phòng bí mật. Và tất cả đang phấp phỏng chờ xem ánh sáng từ que diêm trên tay cô sẽ rọi sáng điều gì. Bác Định nói, cố nén giọng xúc động nên giọng đột nhiên khào khào. Vậy cô nói đi, ba nó là ai, đang ở đâu? Cô Hạnh từ từ ngẩng mặt lên, chậm rãi buông từng tiếng như người ta dằn từng đồng xu lên mặt bàn. Ba nó đang ở đây, đang ngồi ngay trong bàn ăn này. Hệt như cô Hạnh vừa cho nổ một quả mìn, không khí đang nén lại nãy giờ bất thần vỡ ra trên nền những tiếng ồ, à, thốt ra một cách không tự chủ, giống như mọi người đang thay nhau xem ai kinh ngạc hơn ai. Dì Hảo chồm người tới trước, cầm chạm vào chiếc muỗng cắm trong tô canh trước mặt, làm nước sóng ra ngoài một vệt lớn, nhưng dì không để ý, giọng sừng sốt. Em nói gì? Chú Toàn cũng bật kêu. Em nói đùa hả Hạnh? Từ đầu bữa ăn, chú Vịnh không nói một tiếng nào. Tới lúc này, chú mới nhẹ nhẹ thở ra. Cô Hạnh không nói đùa đâu. Tèo là con tôi. Thêm một quả mìn nữa nổ giữa bàn ăn. mọi cái miệng đều há hốc và mọi đôi mắt đều trợn ngược. Cách đó 5 mét, bọn trẻ chúng tôi như muốn sụm chân xuống. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, đứa nào cũng tưởng mình nghe nhầm. Bác Đỉnh quay phát sang chú Vịnh. Bác nhìn chú theo cái cách nhìn một sinh vật huyền bí.
Thằng Tèo là con chú. Sao lâu nay chú không nói cho mọi người biết?
Mà làm sao thằng Tèo là con chú được? Bác Đỉnh tuôn một tràng, y như súng liên thanh bị cướp cò. Chú Vịnh đỏ mặt, ấp úng.
Dạ, thưa anh, em cũng mới biết điều đó hôm nay.
9 năm trước, chú Vịnh tình cờ gặp cô Hạnh. 18 tuổi, cả hai đều bỏ nhà lên thành phố kiếm việc làm và bị số phận hất hủi suốt một thời gian dài. Trong một lần ngồi ở quán nước cạnh bến xe để chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới, cô Hạnh bắt chuyện với một chàng trai ngồi cùng bàn. Chú Vịnh lúc đó cũng đang chờ xe để quay lại quê nhà sau những ngày thất thểu, xin việc đến rạc cẳng. Đêm đó, ở một nhà nghỉ cạnh bến xe, cả hai lần đầu tiên tìm đến hơi men để lãng quên đời. Hai linh hồn tuyệt vọng giống như hai ngôi sao lạc loài trong đêm tối tình cờ gặp nhau, và trong tận cùng nỗi cô đơn sầu muộn, không điều gì có thể ngăn cản họ quyết định sưởi ấm nhau bằng thứ ánh sáng leo lét của mình. Sau khi bươn chải mệt nhoài trên cánh đồng thời gian vẫn không gặt hái được gì, đến lúc họ nhận ra họ cần được nghỉ ngơi bằng cách mà định mệnh sắp xếp cho họ trong ngày hôm đó. Quên hết mọi đắn đo dằn vặt, hai con người bị gạt ra ngoài rìa cuộc sống, chấp nhận nương tựa vào nhau trong chốc lát để tìm sự an ủi, để ru nhau qua những ngày tháng bấp bênh, bất hạnh. Sáng hôm sau, khi chú Vịnh thức giấc, thì cô Hạnh đã bỏ đi. Gần một tháng trời sau đó, chú Vịnh lang thang khắp nơi để mong gặp lại cô, nhưng bất thành. Chú không hề biết, ngay tờ mờ sáng hôm sau, cô Hạnh đã rời thành phố. Thời gian càng trôi đi, chú càng có cảm giác chú sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Chú buộc phải làm quen với ý nghĩ rằng cô là nàng giáng hương bước ra từ truyện từ thức để xoa dịu trái tim bơ vơ của chú trong chốc lát. Chỉ trong chốc lát thôi. Từ thức sống với nàng tiên của mình dẫu sao cũng được 3 năm. Còn chú chỉ ở với cô có một đêm chóng vánh. Chóng vánh đến mức nhiều khi chú nghĩ rằng cô không có thật. Cái đêm hôm đó đối với chú giống như là ảo ảnh. Nó chỉ là một giấc mơ, giống như giấc mơ đẹp đẽ của cô bé bán diêm trong truyện Aresen. Tất nhiên, cả nàng giáng hương thất nghiệp lẫn chàng từ thức vô công rỗi nghề không ngờ có một mầm sống đâm chồi sau lần gần gũi ngắn ngủi đó. Sau này, chú Vịnh đoán rằng cô Hạnh không nỡ bỏ cái thai trong bụng. Cho dù muốn, cô cũng không biết cách. Lúc đó cô còn quá trẻ, lại không thể tâm sự với ai. Cái thai lớn dần để 9 tháng sau trở thành thằng Tèo. Với cô Hạnh, cái thai đó không phải là kết quả của tình yêu. Nó giống như một gánh nặng mà số phận chơi khăm quăng vào cuộc đời cô. Chú Vịnh nói với tôi như thế khi bào chữa cho cô Hạnh về thái độ hờ hững của cô với đứa con ngoài ý muốn. Chú bảo trong những ngày tháng đó, cái thai là một chướng ngại trên con đường mưu sinh lập nghiệp với một cô gái nhiều khát vọng như cô. Phần sau thì tôi đã biết, sau khi trao thằng Tèo cho dì Hảo như trút một nỗi lo, cô Hạnh đi biệt tâm suốt 8 năm trời. Có thể lúc rời khỏi căn nhà trọ tồi tàn ở bến xe thành phố, cô không biết cô đã mang giọt máu của chú Vịnh trong người. Nhưng ngay cả khi phát hiện ra sự thật đó, ý nghĩ lấy chú làm chồng chắc cũng không bao giờ có trong đầu cô Hạnh. Chú Vịnh đặt tay lên vai tôi, nhận xét bằng giọng buồn rầu. Chú bảo cô Hạnh không muốn và không thể lấy chú, vì một người thất nghiệp có họa là điên mới lập gia đình với một người thất nghiệp khác. Chưa kể tình yêu chưa từng phủ bóng lên mối quan hệ thoáng qua giữa hai người. Những gì xảy ra giữa cô và chú chỉ là cảm xúc nhất thời, lúc con người ta rơi vào chỗ tận cùng bế tắc, tận cùng cô độc. Tất nhiên, sau này chú Vịnh mới dốc bầu tâm sự với tôi và giải thích rõ ràng như thế. Còn trong bữa ăn tối ở nhà dì Hảo, chú chỉ nói ngắn gọn để mọi người hiểu được điều gì đã xảy ra giữa chú và cô Hạnh 9 năm về trước và xảy ra trong hoàn cảnh nào. Hôm đó, chỉ có một mình chú Vịnh nói. Sau khi thốt lên câu, bà nó đang ở đây, đang ngồi ngay trong bàn ăn này. Cô Hạnh chọn cách ngồi im, lặng lẽ giấu mặt sau mái tóc dài rủ xuống trán. Những người khác cũng lặng thinh, giống như bị tắt tiếng. Có lẽ những gì xảy ra quá đột ngột khiến ai nấy đều choáng váng. Ngoài những tiếng ồ à bật ra một cách vô thức, không ai kịp sắp xếp những ý nghĩ đang chạy tán loạn trong đầu để có thể thốt ra được một câu phù hợp với câu chuyện lạ lùng trước mắt. Bầu không khí ngột ngạt vẫn tiếp tục bao trùm quanh mâm cơm một hồi lâu, dù chú Vịnh đã ngừng lời. Cuối cùng, bác Đỉnh là người phá tan sự im lặng. Bác hỏi chú Vịnh: "Vậy lúc về làm việc với tôi, chú không biết cô Hạnh là em tôi?"
"Dạ, em không biết."
"Ừ, mà làm sao chú biết được? Cô Hạnh ra đi đã ngần ấy năm cơ mà." Lướt qua những gương mặt trầm ngâm, bác Đỉnh hắn giọng từ tốn: "Chuyện chú Vịnh vừa kể thật quá đỗi bất ngờ. Nhưng nhờ vậy, mọi thứ đã rõ ràng. Theo tôi, câu chuyện hôm nay kết thúc như vậy là có hậu với nhà ta rồi. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta hãy tập trung lo cho cháu Tèo." Trong những người có mặt, bác Đỉnh có vai vế lớn nhất. Câu nói của bác gần như là kết luận cuối cùng. Có vẻ cũng không ai có ý kiến gì khác. Dì Hảo đưa tay chùi nước mắt, giọng xúc động: "Tôi mừng quá. Thật không tin được, chỉ trong một ngày mà cháu Tèo gặp được cả ba lẫn mẹ." Mẹ thằng Nghị chắp tay trước ngực, rưng rưng: "Tạ ơn trời Phật." Chú Toàn xè xè đặt tay lên vai cô Hạnh. Chú không nói gì, nhưng cử chỉ đó cho biết chú sẵn sàng chia sẻ với vợ mình câu chuyện éo le của đời cô. Bàn tay chú đang thầm thì với bàn tay cô điều đó. Có khi còn hơn thế nữa, dường như chú muốn nói rằng dù cô giấu chú chuyện gì, chú vẫn luôn yêu cô. Xin cô hãy yên lòng. Thật ra, những người yên lòng nhất trong câu chuyện rối rắm này chính là vợ chồng dì Hảo. Tuy thời gian gần đây, Dượng Quế không còn làm khổ vợ mình bằng những câu nói cạnh khóe hay những ánh mắt ngờ vực. Nhưng dẫu sao, mối nghi hoặc về thân phận thằng Tèo vẫn chưa tan biến hẳn. Nó vẫn lẩn khuất đâu đó trong lòng Dượng như một đám mây vô hình. Và chỉ đến ngày hôm nay thì nó mới chính thức bị câu chuyện của chú Vịnh quét sạch. Một khi Dượng Quế đã yên lòng thì dì Hảo hiển nhiên rất yên tâm. "Ông không tin thì đợi chừng nào cô Hạnh trở về, cô sẽ nói cho ông tin." Chắc là dì vẫn nhớ như in câu nói của mình trước bộ mặt hầm hầm của Dượng Quế 8 năm về trước. Và đúng vào lúc sự chờ đợi đó đã nhạt phai theo thời gian và bắt đầu trở thành viễn vông, thì niềm tin của dì bỗng được đền đáp. Cô Hạnh không chỉ trở về để xác nhận mình là mẹ thằng Tèo, mà còn tiết lộ ba thằng bé là ai. Tuyệt hơn nữa, ba thằng Tèo cũng có mặt tại nhà dì ngay trong lúc đó.